Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 16 tháng 10, năm 2020, có những nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày lời chủ tranh tháng 10 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Kết thúc khóa học trực tuyến của Hội đồng Hồng y Cố vấn. Lúc 4 giờ chiều, ngày 13 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp trực tuyến với 6 hồng y cố vấn của Ngài để cứu phép về dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma. Khóa họp này diễn ra sau khóa họp cách đây 8 tháng. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong những tháng mùa hè vừa qua, Hội đồng Hồng y cố vấn đã làm việc qua Internet về dự thảo tông hiến mới. Dự thảo này đã được trình bày cho Đức Thánh Cha. Theo thói quen thông thường, bây giờ các bộ liên hệ của tòa thánh nghiên cứu về dự thảo tông hiến. Trong cuộc họp trực tuyến vừa qua, các hồng y cố vấn cũng nghiên cứu vấn đề làm thế nào hỗ trợ việc thi hành tông hiến mới sau khi được Đức Thánh Cha công bố. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài tuyên bố, cuộc cải tổ đã được tiến hành, kể cả dưới một số khía cạnh về hành chính và kinh tế. 6 hồng y cố vấn tham dự cuộc họp trực tuyến chiều ngày 13 tháng 10 vừa qua là Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, tổng giám mục Tegucigalpa bên Honduras, Đức Hồng y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich bên Đức, Đức Hồng y San Patrick O'Malley, dòng Cappuccino, tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Đức Hồng y Giuseppe Bertello, người Ý, chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về quốc gia thành Vatican, và Đức Hồng y Oswald Gracias, tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ. Tham dự cuộc họp có hai vị thư ký là Đức cha Marcelo Semeraro, giám mục giáo phận Albano, và Đức ông Marco Menino, đồng tổng thư ký. Sau cùng, thông cáo cho biết, khóa họp tới đây của Hội đồng 6 Hồng y cố vấn sẽ tiến hành trong tháng 12 tới đây và vẫn dưới dạng trực tuyến. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày thứ hai của Hội nghị thường niên của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thường niên 2020 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam được bắt đầu với cử hành phục vụ kình sáng như thường lệ và thánh lễ kính Thánh Giuse do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục chủ tế. Trong buổi sáng, hội nghị đã lắng nghe, trao đổi và nhận xét về các nội dung, hiện trạng một số sinh hoạt đạo đức bình dân đang bị một số cá nhân lạm dụng và có nguy cơ gây nhiều ngộ nhận, cuồng tín. Do đó, cần có hướng dẫn của thẩm quyền hội thánh để tránh những tình trạng lầm lạc đáng tiếc. Về những nhu cầu đa dạng và đề xuất của Ủy ban Giáo dục Công giáo, các tác phẩm của Ủy ban Văn hóa và dự án thành lập thư viện tại trụ sở Hội đồng Giám mục. Vào buổi chiều cùng ngày, hội nghị đã lắng nghe những ưu tư và dự phóng của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, thông tin một số nội dung liên hệ đến các cơ sở của dự án mà Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh đang triển khai thực hiện để hình thành các chương trình thường huấn và học khóa chuyên biệt. Trong ngày, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam đã trao 1 tỷ đồng cho Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tổ chức đoàn cứu trợ khẩn cấp cho một số điểm ngập lụt nặng tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Bình. Hội nghị kết thúc ngày làm việc thứ hai với những phút giây thinh lặng, chầu thánh thể và cử hành phục vụ giờ kinh tối. Tin Vatican. Ban Monivan kết thúc cuộc thẩm định tại Vatican. Hôm 13 tháng 10 vừa qua, nhóm tên là Money Vàng thuộc Hội đồng Âu Châu đã kết thúc hai tuần lễ viếng thăm tại các cơ quan tòa thánh và quốc gia thành Vatican trong chương trình khẳng định hiệu năng của các biện pháp phòng ngừa chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Phòng báo chí tòa thánh cho biết các cuộc gặp gỡ của ban Money Vàng và các cơ quan Vatican đã diễn ra trong một bầu khí xây dựng và cộng tác. Đây là một bước tiến quan trọng mới trong tiến trình thẩm định về hệ thống phòng ngừa và chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố do Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican áp dụng. Tiến trình này sẽ kết thúc với việc chấp nhận phúc trình về sự thẩm định nhau trong khóa họp toàn thể dự kiến vào mùa xuân năm tới 2021 phù hợp với các đường lối tiến hành nội bộ của ban Money Vàng. Tòa Thánh nồng nhiệt cảm ơn toán thẩm định và các thành viên văn phòng tổng thư ký của ban Money Vàng. Tin Mexico. Phúc trình mới nhất về số linh mục tu sĩ Mexico chết vì virus. Theo bản tin thứ 10 do Trung tâm Thông tin Công giáo tại Mexico công bố ngày 7 tháng 10 vừa qua, tại nước này có 91 linh mục, 7 phó tế và 4 nữ tu chết vì virus corona. Hiện nay tại Mexico có hơn 15.000 linh mục phục vụ tại 92 giáo phận toàn quốc, trong đó tổng giáo phận Puebla có số linh mục thiệt mạng nhiều nhất, 13 vị. Trên toàn quốc có 48 giáo phận có ít nhất một linh mục tử vong vì dịch. Bản tin của Trung tâm Thông tin Công giáo Mexico cũng nói đến tin của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cho biết, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, có ít nhất 400 linh mục tại đại lục này chết vì virus corona. Trong đó, đông nhất là 181 vị linh mục tại Hòa Lan, 121 linh mục tại Italia và 70 linh mục tại Tây Ban Nha. Các nước khác có số linh mục tử vong ít hơn nhiều, Ba Lan 10 linh mục, Bỉ 7 vị, Ukraine 5 vị, Ireland 5 vị, Áo 4 vị và Lithuania có 1 vị chết vì virus corona. Tin Freiburg, Đức Quốc. Caritas Đức giúp 50.000 euro cho người tị nạn tại Karabakh. Phân bộ quốc tế thuộc Caritas Đức đã dành 50.000 euro để trợ giúp các nạn nhân cuộc xung đột tại Nagorno-Karabakh ở miền Caucasus. Trong thông cáo hôm 13 tháng 10 vừa qua, ông Oliver Müller, trưởng phân bộ quốc tế thuộc Caritas Đức, cho biết ngân khoản trợ giúp cấp thời này được sử dụng để cung cấp lương thực và quần áo ấm cho người tị nạn. Đồng thời, ông cũng nhận định rằng những người bị thua thiệt trong chiến tranh này vẫn là những người phải bỏ quê hương đi lánh nạn. Có hàng chục ngàn người Armenia từ miền Nagorno-Karabakh, một khu vực nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan, đã chạy về Armenia. Hiện nay có sự gia tăng lây nhiễm virus corona nơi những người Armenia tị nạn. Trước khi xảy ra xung đột ngày 27 tháng 9 vừa qua, đại dịch COVID-19 tại Armenia ở trong tình trạng kiểm soát được, nay số người bị lây lại gia tăng. Sau cùng, Caritas Đức cũng kêu gọi các phe lâm chiến tại Nagorno-Karabakh tôn trọng thỏa hiệp ngừng bắn đã ký kết hôm 10 tháng 10 vừa qua tại Moscow. Cũng tại Moscow, thủ đô Liên bang Nga, hôm 13 tháng 10 vừa qua, Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, cũng ra thông cáo kêu gọi hòa bình cho miền Nagorno-Karabakh, trong khi chủ tịch cộng đoàn người Hồi giáo ở miền Caucasus lên tiếng chống lại người Armenia và biện minh cho cuộc chiến của người Hồi giáo Azerbaijan chống người Armenia luôn luôn là một chiến tranh chính đáng vì bảo vệ quê hương. Còn Đức Tổng Thượng Phụ Karikin Đệ Nhị, giáo chủ giáo hội Armenia Tông Truyền, thì hỗ trợ sứ mạng của người Armenia phải bảo vệ tổ quốc. Thông cáo của Đức Thượng Phụ Kirin có đoạn viết, trong cơn lốc mới của một cuộc xung đột từ hơn 30 năm nay, các trung tâm dân cư bị dội bom làm chết người, các đền thánh và đền đài của truyền thống văn hóa bị phá hủy, nhà cửa của những người yêu chuộng hòa bình bị tàn phá. Tòa thượng phụ chính thống Nga bày tỏ sự gần gũi và cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo của hai nước liên hệ, nỗ lực tái lập hòa bình trong vùng. Đức Thượng phụ Pirin cũng ngỏ lời với Đức Tổng Thượng phụ Armeni và CX, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hồi giáo miền Caucasus, và nhắc lại hành trình dài đã cùng nhau tiến bước trong quá khứ, để cuộc xung đột hiện nay không trở thành một cuộc xung đột tôn giáo, và để các vấn đề được giải quyết một cách ôn hòa. Đức Thượng phụ cũng kêu gọi tôn trọng hiệp định ngưng bắn mà hai bên đã thỏa thuận và ký kết với nhau ngày 10 tháng 10 vừa qua tại Moscow, qua trung gian của Nga. Tin Vatican. 4 vệ binh Thụy Sĩ bị nhiễm virus corona. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết có 4 vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican bị nhiễm virus corona và đã bị cách ly. Các giới chức y tế đang xét nghiệm để xem có những người khác bị lây nhiễm hay không. Ngoài ra, tuân hành quy luật được ban hành trong tuần qua tại Vatican, tất cả các vệ binh, dù đang phục vụ hay không, đều phải mang khẩu trang khi ở ngoài trời hoặc ở trong môi trường kín. Mặt khác, cũng có 3 người ở nội thành và công dân Vatican có những triệu chứng nhẹ bị virus corona và đã bị cách ly tại nhà. Tin Washington, Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ tái kêu gọi cho Đức Tổng giám mục Belarus. Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo, tái kêu gọi chính phủ Belarus hãy để cho Đức Tổng giám mục Konrusevich được trở về nước. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng hơn 40 ngày đã trôi qua từ sau khi chính quyền Belarus cấm cản một công dân của mình là Đức Tổng giám mục Công giáo Konrusevich không được trở về nước vì quan niệm sai lầm cho rằng các vị lãnh đạo tôn giáo không được công khai phản đối những bất công. Ngoại trưởng Mỹ gọi hành động này của chính quyền Belarus đối với Đức Tổng giám mục giáo phận Minsk và Mohilev là một hành vi bất chính và là một xúc phạm tự do tôn giáo. Ông viết, tín ngưỡng không phải chỉ là một chuyện hoàn toàn riêng tư. Vì thế, tôi kêu gọi chính phủ Belarus hãy sửa chữa điều sai trái này và cho phép vị lãnh đạo của giáo hội công giáo Belarus được trở về nước. Đức Tổng giám mục Konrusevich, năm nay 74 tuổi và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Belarus. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, khi từ Ba Lan về tới biên giới, nghe bị lính biên phòng chặn lại, viện lý do này lý do kia không cho vào nước. Từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8 năm nay, qua đó, Tổng thống Alexander Lukashenko tái cử lần thứ 6 với hơn 80% số phiếu. Dân chúng tại Belarus đã tổ chức biểu tình phản đối kết quả bầu cử gian lận. Nhiều người bị đàn áp tàn bạo và bị bắt giam. Đức Tổng giám mục Konrusevich kêu gọi chính phủ đối thoại và mở cuộc điều tra về những hành động tàn bạo của các giới chức an ninh, trả tự do cho những người bị bắt. Ngài đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Belarus về vấn đề này, nhưng sau đó nhà nước đã phản ứng và không cho ngài về nước sau khi ngài đi hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Chestopova trở về. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cũng đã đến viếng thăm Belarus trong 4 ngày, gặp gỡ ngoại trưởng nước này để can thiệp cho Đức Tổng giám mục Konrusevich, nhưng nhà nước tại đây vẫn giữ quan niệm rằng các vị lãnh đạo tôn giáo không được lên tiếng về những vấn đề chính trị. Tin London, Anh Quốc. Các nhà thờ công giáo lịch sử ở Anh Quốc được tài trợ. Các thánh đường công giáo cổ kính tại Anh Quốc được chính phủ tài trợ để khắc phục những hậu quả vì đại dịch COVID-19. Chính phủ Anh Quốc đã dành 1.457.000.000 Anh kim để phục hồi văn hóa, cụ thể là giúp 455 tổ chức thuộc gia sản văn hóa của Anh, trong đó có quỹ công giáo miền Anh và xứ Wales, chuyên bảo tồn các thánh đường công giáo cổ kính. Tổ chức này nhận được 3.000.000 Anh kim để sửa chữa và bảo trì thánh đường, để các nơi này được mở cửa cho các tín hữu và du khách viếng thăm. Đức ông George Stark, Chủ tịch Ủy ban đặc trách về gia sản thuộc Hội đồng Giám mục Anh Quốc, nói rằng, chúng tôi rất biết ơn chính quyền vì tài trợ này. tình trạng giới nghiêm vì đại dịch đã gây ra ảnh hưởng nặng nề đối với nhiều dự án, khiến chúng không thể hoàn thành. Vì thế, việc tài trợ này là một khích lệ và nâng đỡ cho nhiều giáo xứ công giáo trong việc bảo tồn và đề cao giá trị của các thánh đường cổ kính là phần quan trọng trong gia sản quốc gia.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ trăn tháng 10 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, lời chủ trăn tháng 10 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có chủ đề Dấn thân truyền giáo với lòng thương xót được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ thân mến, nhân ngày Thế giới truyền giáo năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi đến toàn thể giáo hội sứ điệp với chủ đề Dạ con đây, xin hãy sai con đi, để đánh thức nơi mỗi Kitô hữu niềm đam mê và lòng nhiệt thành đem tin mừng cho toàn thế giới. Phần tôi, trong thư chung gửi gia đình giáo phận dịp lễ Thánh Nhật truyền giáo năm 2019, tôi đã bày tỏ lòng mong ước được thấy mọi người nỗ lực vun trồng trong giáo phận một mùa xuân truyền giáo, và trong thư chung hướng dẫn việc cử hành tháng truyền giáo ngoại thường. Tôi cũng nói lên lòng sắc tín là để làm cho thế giới nhận biết được tình yêu của Chúa, thì cách giới thiệu tốt nhất chính là con đường của lòng thương xót. Gần đây, tôi lại có văn thư gửi toàn thể giáo phận về quyết định thành lập 4 hội giáo hoàng truyền giáo để thúc đẩy toàn thể giáo phận nuôi dưỡng tinh thần và dấn thân cho việc truyền giáo. Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha và tiếp tục những tâm tình đã bày tỏ trong các thư chung nói trên, tôi xin chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi suy tư qua đề tài Dấn thân truyền giáo với lòng thương xót. Giáo phận với thao thức truyền giáo. Trong ngày thường huấn vừa qua từ 24 đến 25 tháng 9, tôi đã chia sẻ nhiều điều với quý cha có mặt. Đặc biệt, tôi xin quý cha, nhất là quý cha chánh xứ, trong việc tổ chức đời sống và hoạt động mục vụ, cần nhắm đến việc xây dựng cộng đoàn giáo xứ thành cộng đoàn thánh thiện, cộng đoàn hiệp nhất, cộng đoàn bác ái và cộng đoàn truyền giáo. 4 yếu tố trên nối kết chặt chẽ với nhau trong những bối cảnh của tháng 10, tháng được giáo hội dành riêng để thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện và cộng tác tích cực vào công việc truyền giáo của toàn thể giáo hội. Tôi muốn có đôi suy tư riêng về khía cạnh truyền giáo. Thách đố dấn thân truyền giáo. Trong suốt năm qua, cuộc sống của thế giới đã bị xáo trộn và bị ghi đậm bởi những dấu ấn của nhiều đau khổ và thử thách do đại dịch COVID-19 gây ra. Trước tiên, phải nói đến số người lây nhiễm và tử vong vì dịch bệnh, gây ra những đau khổ, buồn phiền và lo lắng cho những người thân trong gia đình và cho xã hội. Tiếp theo là những người bị thất nghiệp, bị phá sản, tạo ra cảnh thiếu thốn và nợ nần cho nhiều gia đình. Những người hay nhóm người lợi dụng hoàn cảnh để làm giàu trên sự khốn khổ của tha nhân. Những nhóm tội phạm làm cho xã hội thêm bất ổn. Nhiều quốc gia đã lợi dụng dịch COVID-19 để chèn ép hay hạn chế các sinh hoạt tôn giáo một cách bất công. Những người rơi vào tình trạng thất vọng, đánh mất niềm tin ngày càng gia tăng. Hoàn cảnh này của thế giới đã được sứ điệp ngày Thế giới truyền giáo ví như hoàn cảnh của các môn đệ gặp cơn cuồng phong giữa biển cả. Như các môn đệ trong bài tin mừng, chúng ta bất ngờ bị bão tố, hung bạo, vùi dập. Chúng ta nhận thấy mình đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mong manh và mất hướng. Chúng ta thực sự hoảng sợ, mất phương hướng và khiếp đảm. Đau đớn và cái chết làm cho chúng ta cảm nghiệm sự yếu đuối của con người. Tuy nhiên, bên cạnh những bóng tối làm cho thế giới hoảng sợ, người ta cũng chứng kiến nhiều mảng sáng, nhiều hình ảnh tốt đẹp tin đậm màu hy vọng. Chẳng hạn, các tín hữu ở nhiều nơi vẫn nỗ lực vun trồng đức tin và sống đời đạo đức, nhất là qua việc làm bác ái, dù giữa bao khó khăn của cuộc sống hàng ngày. Nhiều linh mục và tu sĩ đã dấn thân tìm mọi phương cách giúp giáo hữu sống đức tin, trợ giúp người khó khăn. Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế và các thiện nguyện viên xả thân phục vụ bệnh nhân trong những hoàn cảnh rất nguy hiểm, những nghĩa cử bác ái được thể hiện với lòng nhân hậu ở khắp nơi, nhất là trong các giáo xứ. Đó là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đang thách đố sự dấn thân truyền giáo của mọi tín hữu, nhất là các linh mục và tu sĩ. Thế giới hôm nay vẫn còn biết bao người lao đao, khốn khổ vì cuộc sống khó khăn, bao người đau yếu và cô đơn, bao người đang chán nản tuyệt vọng vì đã lìa bỏ Chúa hay vì chưa bao giờ biết Chúa. Trong hoàn cảnh này, lời mời gọi của Thiên Chúa đối với ngôn sứ Isaiah lại vang lên cách mạnh mẽ và cần thiết, thách đố cho mọi con cái của Chúa, nhất là các linh mục và tu sĩ. Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? Lời kêu gọi này phát xuất từ con tim của Thiên Chúa, từ lòng thương xót của người, chất vấn cả giáo hội và nhân loại trong cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay. Như ngôn sứ Isaiah năm xưa, hôm nay chúng ta cũng cần sẵn sàng và hân hoan thưa lên: Dạ, con đây, xin hãy sai con đi. Linh mục và tu sĩ là mối ghen của cộng đoàn truyền giáo. Đối với các linh mục và tu sĩ, lời thưa: Dạ, con đây, xin hãy sai con đi, không chỉ diễn tả tinh thần truyền giáo của cá nhân linh mục hoặc tu sĩ, mà còn thách đố về khả năng làm cho cộng đoàn của mình trở thành cộng đoàn truyền giáo, trong đó mỗi thành viên luôn ý thức mình là chứng nhân của Chúa Giêsu trước mặt mọi người, nhất là những người chưa biết Chúa. Điều này đòi hỏi nơi mỗi linh mục, tu sĩ không những phải có ý thức và trách nhiệm truyền giáo, mà còn phải mang trong mình nhiệt huyết truyền giáo lớn mạnh, bắt nguồn từ lòng say mến Chúa Giêsu và lòng sắt tín Chúa Giêsu là đấng cứu độ nhân loại đang mong chờ. Do đó, điều mà mỗi linh mục và tu sĩ khao khát là làm sao mọi người gặp được Chúa Giêsu và khám phá được niềm vui và sự bình an từ cuộc gặp gỡ đó. Ngày nay khi nhìn vào thế giới, người ta thường liệt kê ra hàng trăm vấn đề: bất công, bạo lực, chiến tranh, nghèo đói, vân vân. Rồi tìm cách giải quyết các vấn đề dựa theo suy nghĩ loài người với các phương tiện trần thế. Tưởng mình có thể giải quyết các vấn đề của nhân loại mà không cần Chúa Giêsu, đấng cứu thế. Đây là căn bệnh trầm trọng nơi nhiều con cái giáo hội, mà Đức Hồng Y Sarah đã nói đến hơn 60 năm trước khi còn là Tổng Giám mục Paris. Tình trạng giáo hội và thế giới ngày nay rất nghiêm trọng, không phải chỉ vì nhiều đám đông dân chúng không tin Thiên Chúa, nhưng nhất là vì có nhiều tâm hồn tận hiến, sống như những người vô thần. Họ sống cuộc sống hàng ngày, thiết lập chương trình và dự tính như thể Thiên Chúa không hiện diện trong cuộc đời của họ. Là linh mục và tu sĩ, chúng ta cần tự hỏi, mình có thực sự xác tín Chúa Giêsu là đấng cứu thế và là kho tàng quý giá nhất mà chúng ta có thể dâng tặng cho thế giới hay không? Chúng ta có thực sự muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho tha nhân, nhất là cho các anh chị em chưa biết Chúa không? Bao nhiêu phần trăm các sinh hoạt mục vụ và thời giờ của chúng ta dành cho anh chị em chưa biết Chúa? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu lời chủ trăn tháng 10 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của lời chủ trăn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đang tìm hiểu điều răn thứ 8, dạy về việc phải tôn trọng chân lý hay sự thật. Về bản chất, điều răn thứ 8 buộc chúng ta phải tôn trọng sự thật và có nghĩa vụ phải làm chứng cho sự thật, nhất là sự thật đức tin. Bên cạnh đó, khi thông tin cho người khác về sự thật, chúng ta cũng cần phải có sự cẩn trọng. Trước hết, nói một nửa sự thật là dối trá, vì bản chất của chân lý thì khác với bản chất của các loại vật chất
mà chúng ta có thể cầm nắm. Chân lý luôn luôn đòi phải có sự toàn vẹn. Thiếu đi một chút, nó không còn là chân lý nữa, mà ngược lại, nó trở thành dối trá. Kế đến, không phải sự thật nào cũng buộc phải nói ra trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì trong một số trường hợp, nó có thể đưa đến những hậu quả tai hại. Trong bối cảnh đó, bài hôm nay chúng ta sẽ nói về bí mật, đặc biệt là bí mật của tòa giải tội, và việc loan truyền sự thật qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Chúng ta đều biết, cuộc sống con người là một mầu nhiệm. Những thông tin riêng tư cá nhân của con người cần phải được tôn trọng và bảo vệ. Ngày nay, các hệ thống luật pháp trong xã hội đều có những điều luật liên quan đến việc bảo vệ quyền con người, từ quyền được bảo vệ thông tin cá nhân, trong đó có hình ảnh, danh tính, đến quyền thông tin về sức khỏe, vân vân. Có những điều người ta xếp chúng vào loại bí mật cá nhân mà bình thường người khác không thể xâm phạm. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu tại sao Hội Thánh Công Giáo có bí mật tòa giải tội. Vậy, bí mật tòa giải tội là gì? Thưa, bí mật trong tòa giải tội cũng được gọi là ấn tín tòa giải tội, là sự thánh thiêng không thể bị xâm phạm dưới bất cứ hình thức nào. Đây là điều buộc nặng. Nói cách khác, linh mục giải tội không có quyền cũng như trách nhiệm thông tin về những điều đã được nghe nơi tòa giải tội cho bất cứ một ai khác, dù là những tội ác xấu xa nhất. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt khi giải tội cho trẻ em cũng không được phổ biến ra ngoài, vì bất cứ lý do gì. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, linh mục có thể từ chối giải tội hoặc buộc hối nhân phải đi tự thú với cảnh sát về vấn đề của mình. Giáo luật Hội Thánh Công Giáo số 983 xác định rằng ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm. Do đó, tuyệt đối cấm tra giải tội tiết lộ thông tin về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác và vì bất cứ lý do gì. Nghĩa vụ phải giữ bí mật buộc cả những người thông dịch nếu có, và mọi người khác vì một cách nào đó đã nghe biết các tội khi hối nhân xưng trong tòa. Bên cạnh đó, giáo luật điều 984 cũng xác định thêm rằng, tuyệt đối cấm tra giải tội sử dụng những điều biết được trong tòa giải tội để làm hại hối nhân, cho dù không có nguy cơ tiết lộ. Những nhà lãnh đạo hay các nhà điều hành không bao giờ được dùng vào việc cai trị ở tòa ngoài những điều nghe biết trong tòa giải tội, bất cứ vào thời gian nào. Về điều này, nếu linh mục giải tội vi phạm ấn tín tòa giải tội, thì sẽ bị hình phạt theo giáo luật. Quả vậy, giáo luật điều 1388 quy định như sau. Cha giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn tín bí tích sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho tòa thánh. Còn ai chỉ vi phạm gián tiếp sẽ bị hình phạt tùy theo mức nặng của tội phạm. Thông dịch viên và những người khác, như đã nói ở điều 983 khoản 2, nếu vi phạm bí mật này cũng bị hình phạt xứng đáng kể cả vạ tuyệt thông. Tương tự như vậy, trong việc linh hướng, các linh mục và những người đồng hành thiêng liêng khác, tức là những người đã lắng nghe người khác trình bày về đời sống thiêng liêng, tức là tình trạng tâm hồn của họ, thì cũng phải giữ bí mật như vậy. Chúng ta nói điều này ở đây vì có nhiều người không hiểu rõ vấn đề nên hoặc là ngại ngùng khi đi xưng tội, hoặc sợ điều mình nói ra khi xưng sẽ bị tiết lộ. Nhưng thực tế không hề có như vậy. Cũng nên biết rằng, tuy giáo luật không quy định hối nhân, tức là người đi xưng tội phải giữ bí mật về những điều đã nghe, đã nói ở trong tòa giải tội. Tuy nhiên, vì sự thánh thiêng và tín cẩn của bí tích này, họ cũng không nên tiết lộ những nội dung cần phải được giữ kín. Trong thời đại của truyền thông ngày nay, chúng ta cũng cần phải lưu ý hơn tới mặt phải và mặt trái của các phương tiện truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta là những người làm truyền thông trên các trang mạng xã hội. Vậy, chúng ta phải sử dụng các phương tiện truyền thông với trách nhiệm như thế nào? Phải khẳng định rằng, truyền thông xã hội có nhiều điểm tích cực. Nó giúp xã hội phát triển rất nhiều. Tuy nhiên, nó cũng có những mặt trái nên tránh. Vì vậy, trước hết là những người thông tin, truyền thông trên các phương tiện xã hội. Người làm truyền thông phải có trách nhiệm với người tiếp nhận thông tin. Họ phải cung cấp những thông tin chính xác. Đó là cách để họ tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của khán thính giả. Kế đến, các phương tiện truyền thông xã hội phải góp phần xây dựng một thế giới công bằng và liên đới với nhau hơn. Vì trong thực tế, ta có không ít những phương tiện truyền thông bị sử dụng như những vũ khí trong các cuộc tranh cãi về ý thức hệ. Ngày nay, người ta còn dựa theo tỷ lệ số người nghe, xem, để từ đó từ chối điều này, thêm bớt điều kia, làm méo mó nội dung thông tin, hoặc chỉ dùng thông tin nhằm lôi kéo người sử dụng, thậm chí đưa người sử dụng đến tình trạng phải lệ thuộc vào họ. Vậy, truyền thông xã hội có thể đưa đến những mối nguy hại nào? Trong thực tế, có rất nhiều người, nhất là các trẻ em, thường cho rằng những gì được trình chiếu trên TV, truyền hình đều là thật. Nhưng, ngoài những thông tin chính thống ra, trên các phương tiện này còn có đầy rẫy những chương trình giải trí có chứa những cảnh bạo động, những hình thức tội phạm chống lại con người, những cảnh tính dục con người bị tầm thường hóa. Khi được trình chiếu như vậy, dần dà người theo dõi, nhất là giới trẻ, sẽ dễ dàng bị tiêm nhiễm hoặc cho rằng những điều đó là chính đáng. Về phương diện này, có hai thành phần phải chịu trách nhiệm. Một là về những người chế biến thông tin, hai là về phía người kiểm duyệt. Nếu họ ý thức về trách nhiệm của mình, họ sẽ phải hạn chế những điều đó ngay từ đầu. Trong hoàn cảnh hiện tại, các bậc phụ huynh cần hướng dẫn con em mình biết nhận định, phê phán và chọn lựa những thông tin xác thực, thay vì để cho những tin giả, tin xấu lèo lái suy nghĩ và cuộc đời của chúng. Trên tất cả, mọi người chúng ta đều có trách nhiệm đối với linh hồn mình. Những người quen tiêu thụ chuyện bạo lực, hận thù, hình ảnh khiêu dâm trên các phương tiện thì sẽ làm cho tinh thần u mê và có thể đi đến những hành động thiếu kiểm soát tai hại khác. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về bí mật tòa giải tội. Bí tích giải tội là thánh thiêng, nơi đó con người gặp gỡ Thiên Chúa qua trung gian của vị linh mục. Do đó những thông tin được trao đổi trong tòa giải tội cần phải được giữ tuyệt đối bí mật, nhất là về phía linh mục giải tội. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã nói về đạo đức trong lĩnh vực truyền thông đại chúng. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm đăng tải thông tin đúng sự thật, không bóp méo, nhất là không có ý lừa lọc hoặc đánh lạc hướng người theo dõi. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về điều răn thứ 9. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
nguyện với Thánh Vịnh xin Chúa can thiệp tại nơi mà những cố gắng của con người đều vô ích. Chính vì thế, kinh nguyện tự nó đã là con đường cứu độ và khởi đầu ơn cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với khoảng 1.000 tín hữu hành hương hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở Nội Thành, Vatican. Đức Thánh Cha tiến thẳng tới ghế ngồi ở bục cao trong thính đường, chứ không đi giữa lối đi để chào thăm và trao đổi với các tín hữu như những lần trước. Có lẽ vì đại dịch đang bộc phát trở lại khiến số người bị lây nhiễm gia tăng. Các tín hữu trong thính đường đều đeo khẩu trang và cả nhiều nhân viên khác cũng vậy. Buổi tiếp kiến mở đầu với phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng trích từ Thánh Vịnh thứ 13, từ câu 2 đến câu 3 và câu 6. Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoan mặt làm ngơ? Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng và lòng con ủ rũ đêm ngày? Tới khi nào kẻ thù con lướt thắng con? Trong phần huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lạc bài về sự cầu nguyện mà Ngài mở lại hồi tuần trước, sau 9 bài về việc chữa lành thế giới sau đại dịch. Trong bài thứ 10 này, Đức Thánh Cha trình bày về đề tài, kinh nguyện của các thánh vịnh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Khi đọc kinh thánh, chúng ta liên tục gặp những kinh nguyện thuộc nhiều loại khác nhau, nhưng chúng ta cũng thấy một cuốn sách chỉ gồm toàn kinh nguyện. Sách này đã trở thành quê hương, thảo trường và là nhà của vô số những người cầu nguyện, đó là sách thánh vịnh. Sách này thuộc loại sách khôn ngoan vì thông truyền sự khôn ngoan cầu nguyện qua kinh nghiệm đối thoại với Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh, chúng ta tìm thấy mọi tâm tình của con người, vui mừng, đau khổ, nghi ngờ, hy vọng, cay đắng, tô màu cho cuộc sống của chúng ta. Sách giáo lý khẳng định rằng, mỗi thánh vịnh có sự trang trọng đến độ có thể được mọi người cầu nguyện trong chân lý, những người thuộc mọi thân phận và mọi thời đại. Khi đọc đi đọc lại các thánh vịnh, chúng ta học được ngôn ngữ của sự cầu nguyện. Thật vậy, Chúa Cha qua Thánh Linh đã soi sáng trong tâm hồn vua David và những người cầu nguyện khác, để dạy mỗi người nam nữ chúc tụng, cảm tạ, khẩn xin và kêu cầu người trong vui mừng và đau khổ như việc kể lại những kỳ công và thánh luật của người. Tóm lại, các thánh vịnh là lời Thiên Chúa mà loài người chúng ta dùng để thưa với người. Trong sách thánh vịnh, chúng ta không gặp những người trên mây gió, những người trừu tượng, những người lẫn lộn kinh nguyện với một cảm nghiệm mỹ thuật hoặc làm tha hóa con người. Các thánh vịnh không phải là những văn bản được soạn ra trên bàn, nhưng là những lời khẩn cầu nhiều khi bi thảm, xuất phát từ kinh nghiệm sinh động trong cuộc sống. Để cầu nguyện chỉ cần ở trạng thái của chúng ta trong lúc này, không ngụy trang để cầu nguyện. Trong các thánh vịnh, chúng ta nghe được tiếng của những người bằng xương bằng thịt đang cầu nguyện. Cuộc sống của họ như mọi người khác có đầy những vấn đề cơ cực, bập bênh. Tác giả thánh vịnh không quyết liệt phản đối đau khổ ấy. Họ biết rằng đau khổ là điều thuộc về cuộc sống. Nhưng trong các thánh vịnh, đau khổ được biến thành lời cầu xin. Trong số bao nhiêu câu hỏi, có một câu thường bị bỏ lửng như một tiếng kêu không ngừng qua toàn thể cuốn sách từ phần này đến phần khác. Cho tới khi nào? Mỗi đau khổ đều đòi một sự giải thoát. Mỗi nước mắt đều kêu cầu một sự an ủi. Mỗi vết thương đều chờ đợi một sự chữa lành. Mỗi vu khống đều đòi hỏi một bản án tha bổng. Khi liên tục đặt những câu hỏi như thế, các thánh vịnh dạy chúng ta đừng quá quen thuộc với đau khổ, và nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống không được cứu thoát nếu không được chữa lành. Cuộc sống con người là một hơi thở, chuyện đời của họ thật là phù du chóng qua, nhưng người cầu nguyện biết mình là quý giá trước mắt Thiên Chúa, vì thế kêu gào thật là có ý nghĩa. Kinh nguyện của các thánh vịnh là bằng chứng về tiếng kêu ấy, một tiếng kêu đa diện vì trong cuộc sống, đau khổ có hàng ngàn hình thức khác nhau và được gọi là bệnh tật, quán ghét, chiến tranh, bất hại, bất tín nhiệm, thậm chí cho đến gương mù tột cùng là cái chết. Cả chế xuất hiện trong sách thánh vịnh như là kẻ thù phi lý nhất của con người. Tội ác nào đáng bị trừng phạt dữ dằn như thế, bao hàm sự tiêu diệt và rốt cục sẽ ra sao? Người cầu nguyện với thánh vịnh xin Chúa can thiệp tại nơi mà tất cả những cố gắng của con người đều vô ích. Vì thế, kinh nguyện tự nó đã là con đường cứu độ và khởi đầu ơn cứu độ. Đức Thánh Cha nhận định rằng, mọi người đều chịu đau khổ trong trần thế này, dù họ tin tưởng nơi Thiên Chúa hay họ chối bỏ người. Nhưng trong sách thánh vịnh, đau khổ trở thành tương quan, tiếng kêu cứu chờ mong đi tới tai của một người lắng nghe. Tiếng kêu ấy không thể không có ý nghĩa, không thể không có mục đích. Cả những đau khổ mà chúng ta chịu không thể chỉ là những trường hợp đặc thù của một quy luật phổ quát. Những đau khổ ấy luôn luôn là nước mắt của tôi mà không hề có ai đổ ra trước tôi. Đức Thánh Cha kể rằng, trước khi vào hội trường, Ngài đã gặp cha mẹ của linh mục thuộc giáo phận Cô Mô bị giết trong lúc phục vụ người nghèo. Nước mắt của ông bà cố ấy và của mỗi người đều biết mình đau khổ dường nào. Khi thấy người con của mình đã hiến mạng sống trong lúc phục vụ người nghèo. Khi chúng ta muốn an ủi ai, chúng ta không nói nên lời. Tại sao? Vì chúng ta không thể đi tới đau khổ của họ, vì đau khổ ấy là của họ, nước mắt ấy là của họ. Tất cả những đau khổ của con người nhờ Thiên Chúa đều là thánh thiêng. Như người cầu nguyện của Thánh Vịnh 56. Chúa đã đếm những bước chân của con. Chúa đã thâu tóm những nước mắt của con trong một bầu chứa. Phải chăng chúng đã chẳng được viết trong sách của Chúa sao? Trước mắt Chúa, chúng con không phải là những người vô danh hay những con số. Chúng con là những khuôn mặt và con tim được Chúa biết đích danh từng người. Trong các thánh vịnh, các tín hữu tìm được một câu trả lời. Họ biết rằng, dù tất cả các cánh cửa của con người bị khép chặt đi nữa, thì cánh cửa của Thiên Chúa vẫn luôn mở. Cho dù tất cả thế giới đã tuyên án, nhưng trong Thiên Chúa vẫn có ơn cứu độ. Chúa lắng nghe, chỉ cần vài lần trong kinh nguyện cũng đủ để biết điều đó. Các vấn đề không luôn luôn được giải quyết. Ai cầu nguyện thì không phải là người bị ảo tưởng. Họ biết rằng, có bao nhiêu vấn đề của cuộc sống dưới thế này vẫn không được giải quyết, không có lối thoát. Đau khổ vẫn luôn đi kèm với chúng ta, và sau khi vượt qua được trận chiến này thì lại có những chiến trận khác đang chờ đợi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta được lắng nghe thì tất cả trở thành điều có thể chịu đựng được. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, điều tệ nhất có thể xảy ra là chịu đau khổ trong sự bỏ rơi, không được nhớ đến. Kinh nguyện cứu chúng ta khỏi điều đó, vì điều đó có thể xảy ra. Và nhiều khi xảy ra là, chúng ta không hiểu các kế hoạch của Thiên Chúa. Dầu vậy, tiếng kêu của chúng ta không nằm kẹt dưới thế này. Trả lại, chúng bay lên tới Chúa, là đấng có con tim của người cha. Và chính Chúa khóc khi mỗi người con của người chịu đau khổ và chịu chết. Nếu chúng ta ở lại trong tương quan với Chúa, thì tuy cuộc sống không buông tha đau khổ cho chúng ta, nhưng vẫn có một chân trời lớn và tốt đẹp được mở ra, và chúng ta tiến bước về sự viên mãn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại, Chúa Nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, tại Ba Lan có cử hành Ngày Đức Giáo Hoàng. Đó là một sáng kiến phát sinh từ mối liên hệ tinh thần và văn hóa với Thánh Gioan Paulo Đệ Nhị, vị tiền nhiệm của tôi và là người đồng hương của anh chị em. Nhưng tôi biết rằng, ngày đó cũng là ngày cầu nguyện cho vị giáo hoàng hiện nay. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự dấn thân hàng năm như thế. Và vì tất cả những kinh nguyện của anh chị em để nâng đỡ sứ vụ của tôi xin anh chị em hãy tiếp tục như vậy. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Paulo Đệ Nhị, tôi phó thác cho Thiên Chúa anh chị em, gia đình anh chị em và toàn thể Ba Lan. Tôi thành tâm chúc lành cho anh chị em. Kể đến, thì nói với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các đại diện của Hiệp hội Liên văn hóa, thẳng tiến cuộc sống gặp gỡ và đối thoại giữa những người thuộc các nền văn hóa khác nhau. Ngài cũng chào các nữ tu dòng Trappiste ở Victoriano, khởi hành đi Bồ Đào Nha để thành lập một đan viện mới. Đức Thánh Cha chào thăm quân trưởng NATO ở Cecignola, tỉnh Roma, và nói, xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng không đặt gì trọng hơn là lòng gắn bó quảng đại với Thiên Chúa, nâng đỡ tất cả anh chị em trong niềm trung thành với các lý tưởng thiện hảo mà Chúa Thánh Linh đang khơi lên trong tâm trí anh chị em, để anh chị em có thể trở thành những người xây dựng hòa bình hữu hiệu. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ước gì sự khôn ngoan của tin mừng tăng trưởng nơi mỗi người trong anh chị em, để anh chị em có thể sống trong sự lắng nghe lời Chúa Kitô, trong sự nuôi dưỡng bằng bánh của Chúa và trong việc làm chứng về chân lý của Chúa. Trước khi đọc kinh lạy cha và ban phép lành, Đức Thánh Cha nói rằng, vì các biện pháp chống lây lan coronavirus, Ngài chỉ có thể chào thăm các tín hữu từ xa, vì nếu Ngài đến gần các tín hữu, thì họ xuống lại gần nhau và dễ bị lây lan trong thời đại dịch này. Tốt hơn nên giữ sự giãn cách, cả các bệnh nhân tôi cũng chào từ đây, từ xa. Đức Thánh Cha cũng nói, mỗi người đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, chúng ta có thể tiếp tục với các buổi tiếp kiến. Xin lỗi anh chị em nếu hôm nay tôi chào anh chị em từ xa, nhưng tôi tin rằng như những công dân tốt, chúng ta tuân hành các quy định của chính quyền. Điều này sẽ giúp chấm dứt đại dịch. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.